Khuyên người niệm Phật. Tập 3. Tác giả Diệu Âm, Úc Châu. Phật lịch năm 2548, dương lịch năm 2004. Băng 1. Liên trì hải hội. Quy tắc tu học. Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư. Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly. Khi ở cõi này, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống dưới nhân gian, siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại, âm ti nay thoát bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt lìa, nuốt sắc nóng dầu sôi, ruột gan rã cháy. Khóc than trong lửa, rên xiết trong băng, muôn lần sống chết nội ngày đêm, giây phút khổ đau trong thế kỷ. Lúc ấy dù biết tội khổ, nhưng ăn năn sao kịp. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn tạo tội như thường. Tâm không hằng như lữ khách rủi dông, thân chẳng định giường cửa nhà thay đổi. Các bụi cõi đại thiên không tính nổi số thân luân chuyển, nước đầy trong bốn biển chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không có lời Phật nói, thì việc này ai thấy ai nghe? Ví như chẳng xem kinh, lý ấy đâu hay đâu biết. Thẳng hoặc luyến mê như trước, chỉnh e y cũ luân hồi, rồi ra trăm kiếp nghìn sanh, khó hồi một lầm trăm lẫn. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại, thân người dễ mất nhưng khó tìm. Âm cảnh mịt mờ, xót nỗi biệt ly dài đặc, tam đồ ác báo, thương cho thống khổ ai thay. Vậy nên phải dứt nguồn sanh tử, cạn bể dục si, độ thoát mình người, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu đọa, duy ở kiếp này, không bê trễ được. Giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm. Lời giới thiệu. Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Lời tâm sự của một độc giả. Tôi là một độc giả hâm mộ quyển Khuyên Người Niệm Phật của tác giả Diệu Âm. Quyển sách mà đối với tôi thật vô cùng quý báu. Quyển sách đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi xin chân thành cảm tạ tác giả, người đã cho tôi sự nhận thức sâu sắc về lý đạo nhiệm màu, vạch cho tôi một hướng đi chính xác, nhanh chóng đến bờ giải thoát. Khuyên Người Niệm Phật, lời văn giản dị, gần gũi, cô đọng, chân thành, cảm động, sao mà thân thương trìu mến quá. Tôi đã đọc nhiều lần quyển 1 và 2 và đang háo hức chờ đợi quyển 3. Tôi say mê đọc từng chữ, từng hàng, rồi lại từng trang. Tôi cố nén nhẹ hơi thở để không bật thành tiếng khóc, nhưng sao lòng tôi cứ bồi hồi rung động và cảm giác dường như có vị mặn. Vâng, tôi đã khóc. Thật sự tôi đã khóc. Khóc cho sự mê lầm lạc lối của mình. Tự bấy lâu nay rong ruổi trên đường đời mưu cầu tiền tài danh vọng, cố đuổi theo những ảo ảnh xa vời không thực, đâu biết rằng đời là giả tạm vô thường. Khóc cho sự ngỡ ngàng tiếc nuối, gần 40 tuổi đời mới hiểu đạo, lòng tự nhủ phải chi mình biết Phật Pháp sớm hơn. Khóc vì quá vui mừng sung sướng khi biết pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc quốc, biết được niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, là điều chắc chắn không hề sai lệch. Quả thật đúng như vậy. Pháp môn tịnh độ dễ tu, dễ chứng, rộng độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ cần tuân thủ tính hạnh nguyện thì một phàm phu đầy nghiệp chướng như tôi cũng được đới nghiệp vãng sanh, được dự phần ở liên trì hải hội. Ôi pháp môn thù thắng siêu việt quá, A Di Đà Phật đại từ đại bi quá, thế mà xưa nay tôi nào hay nào biết, tôi không có kiến thức sâu rộng về Phật pháp. Vả lại, vốn bản tánh ngu muội độn căn, tôi không dám nghĩ tưởng những gì cao siêu, và thời gian không còn chờ đợi, cũng như cái chết không tha thứ cho tôi, vì nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Thôi thì, kinh điển chưa học không cần học, luật luận chưa xem không cần xem, chỉ thành tâm tin tưởng, dốc lòng niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh cực lạc quốc. A Di Đà Phật, con cũng là một chúng sanh đầy tội lỗi, vừa mới hồi đầu thức tỉnh, con đang lễ phục dưới chân Ngài, thành tâm sám hối và kính xin Ngài từ bi ban cho con một ân huệ, nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh luôn nghĩ tưởng A Di Đà Phật, xưng niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu vãng sanh cực lạc quốc, chóng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Một độc giả Úc Châu. Thưa chú Diệu Âm, cháu có lời tâm sự này gửi đến chú, nhờ chú đăng vào sách để chia sẻ cùng chư vị độc giả. Kính mong. Ghi chú: chúng tôi xin chép lại trọn vẹn lời tâm sự của một vị không có để tên gửi đến yêu cầu đăng vào tập Khuyên Người Niệm Phật. Sau lời tâm sự, người viết lá thư còn viết thêm 4 câu thơ rồi đóng khung tương tự như trên. Nếu biết trước đời là bể khổ, là vô thường mộng huyễn phù du, thì trần gian hề đến làm chi, cầu giải thoát Tây Phương cực lạc. Liên trì hải hội. Đôi lời trần bạch. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật vô tình mà xuất hiện, ngay cả chính Diệu Âm tôi trước đây cũng chưa nghĩ tới. Hôm nay mượn lá thư này, tôi xin trần bạch lên cùng chư vị hữu duyên một vài nhân duyên thật tình cờ mà chúng ta đã kết duyên với nhau, cùng khuyến tấn nhau tu học, cùng niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh cực lạc, cùng viên thành Phật đạo. Phật pháp thầm thâm vi diệu, tôi chưa thâm ngộ vào lý đạo, nhưng tôi có một niềm tin vững mạnh vào pháp môn tịnh độ, sẽ đưa tất cả những người chí thành niệm Phật được vãng sanh cực lạc. Dựa vào niềm tin đó, cộng với lòng thành, tôi viết những lời thư mang nặng tình cảm cá nhân đến cha mẹ, anh chị em, thân thuộc, bằng hữu, để khuyên nhau tu hành cầu thoát ly tam giới. Lời khuyên này vô tình đã thành ra bộ Khuyên Người Niệm Phật. Hôm nay đã hoàn mãn tập Khuyên Người Niệm Phật 3. Diệu Âm xin được phép gác bút tịnh tu. Đầu tiên, tôi xin được thành kính tri ân, cảm niệm những tấm thịnh tình ủng hộ, khuyến khích. Đặc biệt có một vị lão pháp sư rất từ bi, thầy Thích Thiện Huệ, luôn luôn sát bên cạnh khuyến tấn, nâng đỡ, an ủi, chỉ giáo. Thật là may mắn cho tôi trong đời này được gặp Ngài. Nhờ Ngài mà tôi biết thêm được sự quý hóa của lòng người. Xin cho con được thành tâm cảm niệm và tri ân đến Thầy. Sự hỗ trợ tận tình của chư vị đã giúp cho cái phát nguyện tâm nhỏ bé này được hoàn thành. Nếu việc làm này có chút ít công đức nào, nguyện xin hồi hướng cho pháp giới hữu tình được lợi lạc, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát. Xin hồi hướng công đức đến chư vị, cầu cho tất cả chư vị đều viên mãn thành tựu thiện nguyện cao quý trong một đời, vãng sanh thành Phật. Đúng ra, lời Khuyên Người Niệm Phật chưa kết thúc ở đây. Theo nghi lễ, có hỏi phải có trả lời. Tôi đã dự định sẽ gói ghém những gì còn muốn nói thêm một số thư nữa để góp ý kiến được rõ ràng hơn cho những đạo hữu hoặc những vấn đề từ gia đình, anh chị em thân thuộc gửi tới mà chưa hồi thư được. Tuy nhiên, khi kiểm lại tập sách đã quá dày, thật không biết cách nào ghép thêm. Thôi thì đành tùy duyên vậy. Hơn nữa, có những lời khai thị hoặc hướng dẫn của các vị tổ sư, đại đức khá quan trọng, rất cần thiết, đúng ra phải được phụ đính vào trong tập 2. Nhưng vì tập 2 cũng quá dày, cho nên phải lưu lại trong tập 3. Cộng chung tất cả lại, nếu xem kỹ để thực hành thì cũng tạm gọi là đầy đủ. Phật pháp thâm quảng vô biên, muốn bàn thì bàn hoài cũng không bao giờ hết. Bên cạnh đó, khả năng của tôi thật sự còn quá giới hạn. Tuổi đời không còn trẻ, trí óc thì càng ngày càng dễ lãng quên. Nghĩ đến chuyện vô thường tấn tốc mà nhiều lúc tôi phải giật mình đổ mồ hôi. Mong muốn sớm được có ngày chuyên tâm niệm Phật. Một số những câu hỏi có liên hệ đến những lời thư đã có sẵn, xin quý vị hãy lấy đó làm sự góp ý riêng. Những lời thư này chỉ là những điều gần gũi, giúp cho người sơ học cái căn bản để phát được tính tâm, khởi sự hạ thủ công phu tu tập mà thôi, chứ không có gì là xa vời cả. Việc sanh tử vẫn là đại sự. Chính như Diệu Âm đây, trước sau vẫn chỉ muốn một đường đi, một cách tu, là quyết lòng tin tưởng, chí thành niệm Phật, cầu xin vãng sanh tịnh độ, chứ không dám mong tới chỗ đạt lý. Đây là lời nói thành thật. Những lời khuyên người niệm Phật xuất hiện chỉ vì một sự tình cờ, bắt nguồn từ lòng muốn báo đền chữ hiếu với cha mẹ mà thôi. Cho nên xin chư vị đạo hữu hiểu cho rằng đây chỉ là lời khuyên, chứ không phải là lời pháp. Vì sự nhiệt thành mà khuyến tu, chắc chắn không tránh khỏi sự sơ suất. Kính mong chư tôn phẩm, chư vị đồng tu, Phật tử tha thứ cho. Diệu Âm tôi thành tâm đa tạ. Ví dụ như khi ấn tống tập 1, đầu tiên tôi cũng hơi ngỡ ngàng, vì đây toàn là những lá thư tình cảm riêng tư. Nhưng vì có lời khuyến khích, tôi chỉ coi sơ rồi giao hầu như trọn vẹn cho các vị phát tâm tự làm lấy. Khi in xong mới phát hiện có một số lỗi lầm về chấm phết câu, nét chữ quá nhỏ, một vài điều quá riêng tư, không phù hợp lắm đối với đại chúng. Có một lỗi quan trọng khác, như trong lời thư số 17 viết cho cha mẹ, tôi nhắc lại một lời nói của Ngài Tịnh Không: địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Có lẽ đây là ngàn ngữ dân gian, mà tôi lại nhớ lầm là trong kinh Phật. Hơn nữa, lời này là của một vị hòa thượng nhắc nhở tăng chúng với tư cách của một cư sĩ. Đúng ra tôi không nên nhắc tới. Sự sơ suất này làm cho tôi cảm thấy thật tội lỗi, xin thành tâm sám hối. Phật dạy: y ý bất y ngữ. Xin chư vị mở rộng tâm lượng, lấy ý bỏ lời mà tha thứ cho. Chúng tôi sẽ tu chính lại những điều sơ suất này và tái ấn tống tập đó, để cho tâm nguyện khuyên người niệm Phật được tốt hơn. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phật dạy rằng tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Thì hỏi rằng, ta làm bất cứ chuyện gì mà có thể tránh cho khỏi nghiệp chướng? Nghiệp chướng từ đâu? Sơ suất. Vì thế chúng ta cần phải biết sợ sự sơ suất mà luôn luôn tự kiểm điểm bản thân lại mới được. Nhưng trong Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật lại dạy rằng dù cho người phạm tội đến ngũ nghịch thập ác, phải bị đọa địa ngục A Tỳ, nhưng nếu biết thành tâm sám hối tội lỗi, niệm Phật cầu tịnh độ, khi lâm chung niệm được 10 niệm vẫn được đới nghiệp vãng sanh, cũng như viên chứng tam bất thối, một đời viên mãn thành Phật. Như vậy, người có tâm đạo không phải nhìn thấy chướng ngại mà bỏ sự phát bồ đề tâm. Nhưng điều quan trọng chính là chúng ta phải biết phản tỉnh kịp thời để sám hối, để sửa chữa, thì tâm nguyện bồ đề càng ngày càng được viên mãn hơn. khuyên người tu hành là một đài thiện hạnh được chư Phật, chư Tổ khuyến khích. Lấy công đức này hồi hướng về Tây Phương để cầu sanh cực lạc thì mình được vãng sanh vậy. Sẵn đây, Diệu Âm xin nói một đôi lời tâm sự nhỏ, có lẽ cũng khá hay. Đây là một kinh nghiệm xin được chia sẻ cùng chư vị đạo hữu, nhất là những vị có tâm nguyện phục vụ xã hội, cứu giúp chúng sanh. Khi thấy được niệm Phật là con đường có thể thành đạo trong một đời này, trước bàn thờ Phật, tôi đã chân thành phát lên lời nguyện, quyết tâm hướng dẫn và giúp cho song thân niệm Phật. Sự phát tâm của tôi khởi đầu rất đơn giản, là cố gắng giúp cho cha mẹ phát khởi lòng tin, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi những chuyện khác từ từ tính sau. Lời phát nguyện này bắt nguồn từ tam phúc, là tịnh nghiệp chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật. Một câu đầu là hiếu dưỡng phụ mẫu, và một câu cuối khuyến tấn hành giả, đã làm căn bản cho tôi đi. Nhìn về quá khứ, hơn nửa cuộc đời tôi chỉ biết đi học, lập gia đình rồi đi xa, mà quên mất sự hiếu dưỡng phụ mẫu. Nay gặp được Phật Pháp mới thấy lỗi lầm của mình quá lớn, nên liền phát tâm đền đáp công ơn sanh thành. Việc làm này được vợ con ủng hộ, anh chị em tán thành. Nhưng song song đó cũng có khá nhiều thử thách, đôi lúc cũng khá đắng cay. Nhưng vì thương cha mẹ, tôi không dám bỏ cuộc giữa đường, mà lặng lẽ âm thầm quyết tâm tìm mọi cách để hoàn thành tâm nguyện trọn hiếu làm con. Hằng ngày tôi thường quỳ trước bàn thờ Phật, cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thiên hộ pháp gia trì. Thực hiện được lời phát nguyện, có thể nói rằng Ấn Quang Đại Sư là một mẫu mực quý hóa nhất cho tôi nương theo. Ngay chính những lá thư của Ngài gửi cho đồng tu cũng là một gợi ý khá hay, là chỗ nương dựa rất tốt. Những lời khai thị chỉ dạy của Ngài đều thiết thực, cụ thể, giúp cho tôi hiểu rõ ràng rằng tu hành là phải từ trong sinh hoạt cụ thể hàng ngày mà xây dựng nên, chứ không ở đâu xa cả. Ngài dạy, người niệm Phật nên khuyên cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bà con, bạn bè cùng niệm Phật. Chúng ta đã tìm được con đường giải thoát, thì nỡ nào để cho người thân bị chìm trong bể khổ sông mê. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là tạo dựng kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này thật vô lượng vô biên. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cầu vãng sanh thì quyết định thành Phật đạo không sai. Lời khai thị này là ngọn đuốc thật sáng, soi suốt con đường cho Diệu Âm đi. Khuyên người niệm Phật là một sự phát bồ đề tâm chân chính, là dễ làm. Với hạng hạ căn độn trí, ngoài cách này ra tôi không biết còn cách nào khác hơn để trả tròn đạo hiếu. Một công hai chuyện, hai chuyện đều hỗ trợ cho việc vãng sanh, và có lẽ việc này ai cũng có thể làm được. Chính vì thế, khi cơ duyên đưa đến, tôi liền chuyển sự khuyên cha mẹ niệm Phật thành ra khuyên người niệm Phật. Mình niệm Phật thì quyết lòng cầu xin vãng sanh, mình khuyên người niệm Phật thì cũng quyết lòng khuyên để người được vãng sanh. Nhưng người có nghe theo hay không, đồng lòng hay chống đối thì hoàn toàn xin tùy thuận theo thiện căn phước đức cá nhân, tùy duyên chứ không phan duyên. Như vậy thì tâm của ta vẫn an nhiên tự tại, vừa làm chuyện công đức giúp người, vừa để tự cứu chính ta, thật là lợi người lợi ta. Tuy nhiên, dù là làm việc thiện, chúng ta cũng cần cẩn thận. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: quên phát bồ đề tâm mà tu hành các thiện pháp, gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, tinh tế lắm. Theo lời Phật dạy, quý vị muốn làm một việc thiện lành nào thì xin hãy phát cái tâm nguyện trước rồi mới làm, chứ đừng nên làm việc thiện trước mà quên phát nguyện tâm. Nhờ thế mới giúp ta tránh khỏi những chướng ngại bất chợt xảy đến mà sanh ra phiền não. Bỏ tu hành thì mình bị đọa lạc, thấy cha mẹ có thể bị nạn mà không tìm cách cứu giúp thì bất hiếu, thấy chúng sanh khổ đau mà không thương hại thì thiếu từ bi, làm việc thiện lành bị người ta chê cười mà sanh ra phiền não, đó là vì chính ta thiếu định lực. Phật dạy, quên phát bồ đề tâm mà tu hành các thiện pháp gọi là hành động của ma. Xét cho kỹ mới thấy lời Phật nói đều là chân lý. Quên phát mà Phật còn nói như vậy, huống chi là ta không phát. Tại sao bị phiền não vậy? Thưa rằng, chính vì ta chưa phát tâm nguyện chân chính. Phát tâm nguyện bồ đề là xác lập lý tưởng. Nhờ có lý tưởng mà ta khỏi bị lung lay ý chí. Theo kinh Đại Tập của Phật thì thời này đã rơi vào giai đoạn đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp. Người chạy theo trần cảnh thì nhiều, người đạo đức thì ít, người lo tu hành để giải thoát thì lại càng ít hơn. Vậy thì khi gặp một người có tu hành hoặc mới biết tu, ta cần quý mến, kính trọng và nâng đỡ họ lên. Nên nhớ rằng tu là tu sửa, người tu hành là người đang sửa sai, sửa dần để mỗi ngày mỗi tốt hơn, chứ không phải tu là thành thánh liền. Lục Tổ Thiền Tông Huệ Năng dạy, nếu là người chân tu thì không nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Vậy thì nếu ta biết tu thì hãy cố gắng trợ giúp, dìu dắt thương yêu, chỉ giáo cho nhau cùng tu, cùng niệm Phật để cùng được giải thoát. Đây là tâm hạnh đáng quý nhất để đối trị với thời mạt pháp vậy. Điều cuối cùng, Diệu Âm cũng xin thành tâm sám hối hoặc xin được tha thứ mấy điều dưới đây. Trong những lời thư này chắc chắn không thể tránh khỏi điều sơ suất, hoặc do ngu dại, hoặc đánh máy sai, hoặc vì lý do nào khác, xin chư vị tôn phẩm đồng tu Phật tử tha thứ chỉ giáo cho, thành tâm cảm tạ. Nếu có lời sơ ý nào xúc phạm đến đoàn thể, đạo tràng, cá nhân vân vân thì đây là do sự hiểu biết quá cạn của Diệu Âm chứ không phải cố ý. Diệu Âm suốt những năm tháng qua thường ít nghiên cứu, ít tiếp xúc rộng rãi, cho nên sự việc này cũng dễ sơ ý mắc phải. Nhiều lúc vì quá nhiệt tâm khuyên người tu hành, có thể Diệu Âm có những lời thư hơi cứng rắn, thiếu ý tứ, gây phiền não đến người đọc. Cũng còn một số thư và câu hỏi khác nhưng Diệu Âm chưa trả lời riêng được vì không đủ thời gian để hồi thư. Xin quý đạo hữu tha thứ, Diệu Âm chân thành xin lỗi. Ngoài những vấn đề trên, nếu còn gì khác, tất cả đều xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Bồ Tát Giới, Diệu Âm, Úc Châu. Lời phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử pháp danh Diệu Âm thành tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, biến pháp giới chư Phật, chư Bồ Tát, tôn pháp, hiền thánh tăng. Bắt đầu từ hôm nay, con xin phát nguyện. Một, nguyện vì tất cả chúng sanh muôn loài trong đời này và vô lượng kiếp trước đã bị con giết hại, hoặc để ăn thịt, hoặc vô tình, hoặc cố ý, hoặc để vui chơi vì lịch đại kiếp số oán thân trái chủ. Vì tất cả những sai phạm xuất phát từ thân khẩu ý đã tạo nên nghiệp chướng sâu nặng, tất cả con đều xin thành tâm sám hối. Từ nay về sau quyết lòng tu sửa ba nghiệp, không dám tái phạm lỗi lầm, không chống đối bất cứ một ai. 2. Nguyện tuân giữ ngũ giới thập thiện, hành theo Bồ Tát Đạo, sống đời thiện lành hiếu hạnh. Mỗi ngày lễ bái không dưới 700 lễ, nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật, tích công lũy đức, hồi hướng cho 10 phương pháp giới chúng sanh, cầu cho thế giới thái bình, chúng sanh đều được độ thoát. 3. Nguyện phát tâm khuyên người niệm Phật. Nguyện người hữu duyên tiếp xúc được lời khuyên đều phát lòng tin tưởng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, và sau cùng đều được viên mãn ý nguyện, vãng sanh cực lạc. 4. Nguyện vì khổ nạn của tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, xin phát nguyện vãng sanh cực lạc, sớm ngộ vô sanh, thành đạo vô thượng, độ vô biên chúng sanh vãng sanh Tây phương, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu âm phát nguyện. Lời khuyên đồng tu ở An Thái. Tâm chí thành chí kính. Kính gửi quý đạo hữu niệm Phật đường An Thái và Như Ngọc, hôm trước có nhận được một số hình chụp quý bác và anh chị em đang niệm Phật. Những tấm hình này quý lắm, một kỷ niệm thật thân thương. Nhìn thấy quý đạo hữu tinh tấn tu hành, ai cũng phải khen. Với một niệm Phật đường nho nhỏ, phương tiện thì eo hẹp, nhưng thấy mọi người đều có sắc diện nghiêm trang, kính cẩn, tay chuỗi, tay chấp, chí tâm niệm Phật, thật là cảm phục. Trong những thư trước viết cho Như Ngọc, cho quý bác, hôm nay xin viết về thăm chị Sáu, anh ba, anh hai, vân vân. Nói chung, diệu âm này không dám quên một người nào hết, chỉ vì đồng tu nhiều quá không thể nào viết đến từng người. Chắc rằng tất cả quý anh chị em hoan hỷ về chuyện này. Nhìn vào hình, thấy ai cũng thành kính tu tập, đây là điều quý hóa. Tu hành muốn có được sự thành tựu thì không gì hơn là tâm chí thành chí kính. Một lòng chí kính, một đời thành tựu, đây là huấn thị của chư tổ sư đại đức. Phật tại tâm. Nếu chân tâm của chúng ta là Phật thì ta phải thành kính Phật. Nói cách khác, thành kính Phật là ta đang trở về với chân tâm, không thành kính Phật là ta đang quay lưng với chân tâm, xa lìa bổn tánh. Trở về chân tâm là nhân, một lòng thành kính là quả. Một lòng thành kính là nhân, một đời thành tựu là quả. Học Phật là hành trình trở về chính cái chân tâm của mình. Ta sẽ đắc chính cái chân tâm của mình. Ta có cái chân tâm này là Phật. Nhưng chân tâm của chúng ta bị vô minh, phiền não, nghiệp chướng che lấp quá lâu. Giờ đây muốn trở về, lấy lại những gì của chính mình, nhưng tự ta không đủ khả năng đột phá. Cho nên, một lòng thành kính chư Phật là hành động chính xác và cần thiết. Một là để tâm ta luôn luôn có Phật. Hai là quang minh chư Phật sẽ chiếu đến gia trì cho ta, nội ngoại tương hợp để phá vỡ vô minh nghiệp chướng. Chính vì thế mà pháp môn niệm Phật được gọi là pháp nhị lực. Lực của ta hợp với lực của Phật, cứu một chúng sanh tội chướng sâu nặng như chúng ta một đời thoát ly sanh tử luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật. Pháp Phật đối với ta có nhiệm màu, có linh nghiệm hay không, chính là ta có tâm chí thành chí kính hay không. Tâm chí thành chí kính tự nó tạo ra công đức. Chư tổ dạy, một phần thành kính được một phần công đức, 10 phần thành kính được 10 phần công đức. Nhất thiết phải có tâm thành kính mới thâm nhập vào Phật đạo, mới khai ngộ được chân tánh. Người không có tâm thành kính Phật Bồ Tát thì dù cho có thông minh tài cao, là trượng phu quân tử hay anh hùng hào kiệt, thì nhiều lắm cũng chỉ là sự thành công trong thiện pháp của thế gian mà thôi. Nghĩa là đường thiện có thể đi, nhưng luân hồi sanh tử chắc chắn khó thoát khỏi. Tại sao vậy? Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Tâm không thành kính Phật thì trong tâm không có Phật. Xa lìa Phật là xa lìa chân tâm, xa lìa chân tâm thì sống với cái vọng tâm. Đã sống với vọng tâm thì phải theo vọng tâm để chịu sanh diệt vô thường. Trong kinh, Phật dạy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người con Phật mà không nghe lời Phật, không chịu niệm Phật, không thèm cầu sanh tịnh độ, thì rõ ràng trong tâm đã có ý đề kháng với Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm đã có sức đề kháng thì không thể tiếp nhận Phật lực gia trì. Chính vì vậy mà họ tự đi theo con đường tự lực tu chứng. Nếu đủ lực thì kiến tánh tức khắc thành Phật, còn không thì vô lượng A Tăng kỳ kiếp thời gian phải chịu sanh tử luân hồi là chuyện thường tình đối với một chúng sanh muốn tự tu thành Phật vậy. Trên đường tu hành, nếu ta vẫn thường gặp được những người chủ trương không niệm Phật, đây là chuyện rất thông thường, chứ không có gì đặc biệt. Pháp môn vô hữu cao hạ, học pháp Phật thì trước sau gì cũng thành Phật, nhưng sự khó dễ và thời gian thành tựu chắc chắn có khác. Nếu thực sự là người thượng căn thượng trí thì tự lực chứng đắc có thể đúng, còn người bình thường mà theo con đường đó thì quả thật không đơn giản. Biết rằng quá khó mà vẫn quyết tâm đi, thành thực mà nói, đây là những người có chí khí kiên cường, nghị lực tuyệt luân, tâm đạo cao cả, thật sự ta phải kính phục. Kính quý đạo hữu đồng tu, chắc quý anh chị em đã biết qua tổng quát về sự hộ niệm và sự hộ niệm liên quan đến con cháu trong gia đình. Nghe được tin quý cô bác và anh chị em phát tâm đi hộ niệm cho bất cứ ai cần đến, đây là một tâm nguyện to lớn, là một sự phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh rất quý hóa của người tu hành. Đúng ra hôm nay chúng ta nên bàn thêm một ít chi tiết về ban hộ niệm cần làm gì, hầu góp một vài ý kiến cụ thể khi hộ niệm. Nhưng vừa rồi như Ngọc có nói, quý cô bác và anh chị có nêu ra một số vấn đề khá tế nhị. Do đó thư này thay vì tiếp tục bàn về hộ niệm, chúng ta nên chuyển đề tài bàn về những vấn đề tế nhị đó. Những câu hỏi nêu ra trong thư nhìn thì thấy đơn giản, nhưng lại rất khó thẳng thắn trả lời. Không bàn đến thì tâm không yên, còn bàn đến thì sợ rằng có thể sinh ra hiểu lầm. Thôi thì với một số vấn đề đặc biệt này, chúng ta nên bàn chung, chứ không nên đi quá sâu vào vậy. Xin quý đạo hữu nhớ rằng trong thời mạt pháp này tu hành rất khó, rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại từ thế lực bên ngoài, chướng ngại từ trong tâm của mỗi chúng ta, hoàn cảnh, môi trường, xã hội, tập quán, tư tưởng, cách sống, vân vân, đều có thể là đối tượng làm chướng ngại tâm đạo của người tu hành. Nói chung, đây là thời đại của sự ô nhiễm sinh thái, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm hoàn cảnh sống. Tất cả đang tạo khó khăn trên bước đường tu tập. Trong kinh Đại Tập, Phật dạy rằng Phật giáo sẽ biến chuyển qua năm thời kỳ: giải thoát, thiền định, đa văn, tháp tự, đấu tranh, thì hiện giờ là đang ở trong thời kỳ tranh đấu kiên cường. Phật pháp là pháp cứu khổ chúng sanh, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, là đại chánh pháp để giải thoát chúng sanh, thì đáng lẽ nó phải trường tồn trên thế gian. Nhưng Phật nói Phật pháp chỉ lưu trụ thế gian 12.000 năm, nghĩa là còn khoảng 9.000 năm nữa thì đến thời diệt pháp, lúc đó không còn pháp Phật hiện hữu trên thế gian này, cho đến khi Di Lặc Tôn Phật hạ thế trong khoảng gần 600 triệu năm sau. Nguyên nhân nói chung chính là vì sự ô nhiễm này. Trong 12.000 năm thì thời kỳ giải thoát và thiền định thuộc thời chánh pháp 1.000 năm, thời kỳ đa văn và tháp tự thuộc về tượng pháp 1.000 năm, thời kỳ đấu tranh loạn lạc thuộc về mạt pháp 10.000 năm. Hiện giờ đã là thời mạt pháp, sự đấu tranh kiên cố, càng ngày sự nhiễu loạn càng lớn. Trong nhiều kinh luận của chư Phật, chư Tổ dạy khá rõ ràng điều này. Biết được sự thật đó, chúng ta cần phải cẩn thận. Người tu hành chân chính thật sự muốn được một đời này thoát ly tam giới lục đạo, vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật, thì cần nên để ý đừng để vướng vào vòng đấu tranh thị phi phân biệt. Vì thật sự, có lẽ đây là cộng nghiệp của chúng sanh phải chịu ở thời mạt pháp. Đấu tranh, nếu nói về chính nghĩa thì có thể có, nhưng nói về giải thoát thì rất khó. Vì sao? Vì chính nghĩa thực tế vẫn chỉ là thế gian pháp với đầy đủ sự vô thường hoặc thành trụ hoại không của nó. Người giác ngộ đường tu hãy mau mau tìm cách vãng sanh thành Phật, phải cứu lấy huệ mạng của mình, nhờ vậy mới mong có ngày cứu độ được chúng sanh. Nếu chưa xét thấu suốt công phu của mình, sơ ý lăn xả vào thị phi chánh tà, không những không giúp ích được gì cho thế giới, mà còn có thêm một chúng sanh bị kẹt trong vòng đọa lạc. Thời mạt pháp, sự đấu tranh rất kiên cố. Sự đấu tranh này không chỉ riêng cho thế gian, mà thật sự đã ảnh hưởng đến thiền môn không phải nhẹ. Cho nên, nếu thấy những tư tưởng, ý kiến hay chủ trương trái ngược nhau, thì chúng ta phải có đủ nghị lực vững vàng giữ chí hướng của mình. Nghịch chống nhau là hiện tượng tự nhiên chứ không có gì lạ, vì cách đây gần 3.000 năm về trước Phật đã tiên đoán sự việc này rồi. Hãy nghĩ rằng trên con đường thành Phật, đôi lúc ta gặp những chướng vật cản trở, nên khôn khéo tránh qua, rồi đường ta cứ tiếp tục đi. Đừng nên ra sức phá vỡ chướng vật mà coi chừng ta bị trễ giờ hẹn. Vạn vật vô thường, chướng vật cũng chỉ là vật vô thường. Đừng vì một vật vô thường mà mình đành chịu thêm vô thường nữa. Đứng về mặt thế gian pháp thì quyết tranh phải trái, chánh tà, tốt xấu, hơn thua là chuyện thường tình. Riêng đối với pháp xuất thế gian thì đấu tranh không được tuyên dương. Phật dạy, tất cả mọi hiện tượng xảy ra trên hoàng vũ này đều có nhân quả. Nếu đã có cái nhân xấu thì phải chịu cái quả báo xấu. Loạn lạc, tai ương, nghèo đói, vân vân, tất cả đều là quả báo hiện tiền từ cái nghiệp xấu ác do chính con người đã tạo ra trước đây. Ác nhân, ác báo, nhân quả tương xứng. Một người có quả báo xấu là do họ tạo cái nhân xấu từ trước. Một xã hội loạn lạc là do cái cộng nghiệp xấu ác của con người trong vùng đó. Cả thế giới bất an là do cái cộng nghiệp xấu ác của chúng sanh trên quả địa cầu này. Như vậy, muốn cải tạo được hoàn cảnh, phải cải tạo từ cái gốc, phải tu tập cái nhân lành để có quả lành. Phật dạy, y báo theo chánh báo chuyển. Chánh báo là cái tâm, y báo là hoàn cảnh. Tu hành, ta phải tu sửa chính cái tâm của mình, đừng để tâm vọng ngoại. Tu sửa cái tâm là nội đạo, phóng tâm tìm cầu bên ngoài là ngoại đạo. Phật giáo là nội đạo hay tâm đạo chứ không phải là ngoại đạo. Chuyển được từ cái tâm thì tự nhiên hoàn cảnh sẽ biến chuyển theo. Nếu tâm không chịu chuyển thì hoàn cảnh sẽ xoay con người như một thứ công cụ thí thân cho hoàn cảnh. Nguồn gốc ly loạn xã hội chính là ở cái tâm độc hại của loài người, chứ không phải là hiện tượng bên ngoài có độc hại. Như vậy, phải phá tan cho được cái độc tố trong tâm, để cho môi sinh bên ngoài khỏi bị nhiễm độc. Đừng nên gia tăng cái độc tố trong tâm cho nhiều, để nó xì khói độc ra, mù mịt, rồi tranh nhau hút bụi, quét dọn làm sạch môi trường. Nên nhớ, người biết tu hành, giả như không đủ sức chuyển đổi hoàn cảnh, thì trong cái nạn của cộng nghiệp, mình vẫn có cái biệt nghiệp để thoát thân. Thời mạt pháp là thời đấu tranh, loạn lạc, bất an. Sự ô nhiễm này, ngoài cái gốc là tâm ô nhiễm của chúng sanh ra, còn có cái bẫy của các thế lực ngoại đạo giăng giăng khắp nơi để cài chúng sanh vào đường đọa lạc. Nếu người tu hành không chú ý, khó được phần thoát nạn. Chư Phật, chư Bồ Tát với tâm đại từ đại bi, các ngài thường xuyên xuống thế để cứu độ chúng sanh, Nhưng vì để giữ chánh pháp trường tồn nên hành tung của quý ngài rất bí mật, không thể lộ liễu được. Tại sao vậy? Vì nếu quý ngài tự xưng là Phật thì ngoại đạo sẽ hùa nhau xưng là Phật. Lúc đó chúng sanh làm sao biết ai thiệt ai giả? Nếu quý ngài sử dụng thần thông thì hàng ngoại đạo cũng thi nhau tung phép thần thông. Lúc đó xã hội sẽ sống trong hỏa mù của pháp thuật, lòng người sẽ tán loạn. Chẳng lẽ chư Phật Bồ Tát phải xăng tay như người thường tục, lăn xả vào cuộc đấu tranh để giành chuyện chánh tà hay sao? Không bao giờ có chuyện này. Chư Phật Bồ Tát chỉ có cứu độ chúng sanh, không bao giờ đấu tranh với chúng sanh. Tâm của Phật Bồ Tát luôn luôn là thanh tịnh, đây là điều bất biến. Còn hành động của quý ngài xuống trần là uyển chuyển, đây gọi là tùy duyên. Cứu độ chúng sanh là bất biến, không đấu tranh với chúng sanh là tùy duyên. Các ngài quyết lòng thuyết kinh giảng đạo, tận tâm tận sức giúp cho chúng sanh ngộ nhập đạo pháp để tu hành thành Phật, đó là bất biến. Còn chúng sanh có nghe theo hay không, có chịu giác ngộ hay không, đó là quyền của chúng sanh, hay gọi là tùy duyên. Chứ chư Phật Bồ Tát không thể vì thị hiếu của chúng sanh mà tranh đua khoe tài như ngoại đạo được. Cho nên xin quý đạo hữu nên rất cẩn thận chuyện này, để đường tu hành của mình phẳng lặng, khỏi lệch phương hướng. Thời đại mạt pháp vàng thau lẫn lộn, người theo pháp Phật cần phải có những nguyên tắc căn bản rất vững vàng để được sáng suốt, thẳng tiến đường tu. Người Phật tử chân chính phải một lòng y theo lời Phật tu hành thì đường thành Phật có ngay trong hiện đời. Phật dạy: thời mạt pháp chúng sanh phải niệm Phật, thì ta phải nghe lời Phật mà ngày đêm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đó là người chân chính tu hành, là người con chân thật của Phật. Người không chịu nghe theo lời Phật, tự dựng nên cái hình thái hoa mỹ để làm đẹp cho cách tu hành của riêng mình thì đó là quyền tự do của họ. Trong kinh Phật không khuyến khích chuyện này, thì ta không thể sơ ý mà tự chọn con đường vô lượng kiếp trầm luân. Chư cổ đức từng khuyên: một lòng niệm Phật, dù có chư Phật xuống bảo không niệm Phật và dạy phương pháp khác cũng không dám nghe theo, thì sao chúng ta lại đi nghe con người nói? Xin quý đạo hữu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, chẳng lẽ trên đời này lại có người giỏi hơn Phật sao? Lại có người hỏi rằng: là đệ tử Phật thì tại sao khi chư Phật xuống bảo đừng niệm Phật mà mình không chịu nghe theo? Trả lời, xin hỏi lại rằng, có bao giờ đã là Phật mà lại nói sai lời Phật chăng? Phật là giác, pháp Phật là con đường dẫn ta đến chỗ giác ngộ. Đây là lời Phật dạy. Người nào nói như vậy thì chúng ta tin theo, không cần nghi ngờ. Người nào gọi Phật và pháp Phật là một thứ gì khác, hoặc nói những điều không có trong kinh của Phật, thì chúng ta chỉ nên coi đây là một sự chuyển ý nào đó, chứ không thể tin là thật. Pháp Phật vô lượng vô biên, biến chuyển qua nhiều thời kỳ. Đến thời mạt pháp này có nhiều dạng tự khởi khá phức tạp. Chúng ta muốn thoát nạn cần phải tuyệt đối y giáo phụng hành, chứ không thể chạy theo sự hiếu kỳ hoặc bị lôi cuốn theo hình thức hấp dẫn của thế gian. Đây là điều tối kỵ. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: bỏ đường tắt Tây Phương, chính pháp giới chúng sanh khó thể tròn cõi giác, rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê. Pháp môn niệm Phật là đại pháp của Đức A-di-đà, được mười phương ba đời chư Phật cùng tuyên dương, cùng thuyết để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ có riêng Đức Bổn Sư Thích Ca thuyết. Niệm Phật là môn dư đại đạo, là con đường gần nhất để thành Phật, thì hãy vững tâm vững chí theo con đường của Phật để một đời thành Phật, đó là bất biến. Còn người nào muốn rong ruổi trong lục đạo luân hồi vô lượng kiếp, muốn có thêm những kinh nghiệm đau thương, thì đó là quyền tự do của họ. Ta chỉ một lòng thành tâm khuyên người niệm Phật, cầu cho chúng sanh sớm ngày giác ngộ, chứ không có quyền chen vào việc làm của họ. Đó gọi là tùy duyên. Bất biến tùy duyên chính là cảnh giới của Phật vậy. Phật dạy: y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt, môi trường sinh sống, những người chung quanh, bà con, làng xóm. Chánh báo chính là ta, là hành động, tư tưởng, tâm địa, công phu tu hành của chính ta. Nếu chánh báo của ta thật sự chính nghĩa, trang nghiêm, chân thành, thanh tịnh, thì chúng ta sẽ cảm hóa được y báo chung quanh. Tục ngữ Việt Nam có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu này diễn tả rất dễ hiểu về ý nghĩa của chánh báo chuyển y báo. Vậy thì người tu hành chân chính hãy cố gắng làm ánh đèn soi sáng không gian chung quanh, chứ đừng nên làm nước mực nhuộm đen môi trường sinh sống. Trên đường tu hành cầu giải thoát thì lời Phật dạy là ngọn đuốc soi sáng tâm linh. Người học Phật cần sáng suốt, trí huệ, cần phải tiếp cận với quang minh của Phật để được minh tâm. Nhờ minh tâm mà kiến tánh, kiến tánh để thành Phật. Quang minh của Phật ở đâu? Ở tại kinh luận, ở lời Phật nói, ở điều Phật dạy. Người học Phật mà không theo kinh Phật, không nghe lời Phật nói, không làm theo điều Phật dạy, tức là bỏ chỗ ánh sáng, chạy theo chỗ tối. Gần mực thì phải đen. Dù bây giờ chiếc áo còn lam nham lỗ chỗ vết trắng vết đen, bay phất phơ trước gió, trông thấy khá đẹp mắt. Nhưng một khi vết mực loang ra làm đen sì, thì giá trị của nó không còn hấp dẫn nữa đâu. Sự khen chê của thế tục đâu có ảnh hưởng gì đến sự khai ngộ. Nhưng tu hành mà không theo đúng kinh pháp, thì như lời Phật dạy, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tự ta đã sai, mà còn có thể dẫn dụ chúng sanh xa lìa đạo giải thoát của Phật, sẽ mang tội phỉ báng Phật pháp. Đó là tự mình gây họa. Một người tu hành muốn thành tựu được đạo quả thì cần phải xét thật kỹ về lý đạo, thời kỳ và căn cơ. Lý đạo là phải thành Phật, niệm Phật thành Phật là lý tối thượng của Phật. Thời kỳ hiện nay là mạt pháp thì niệm Phật là pháp môn rất thích hợp cho thời mạt pháp. Căn cơ chúng sanh ở thời này hầu hết đều là trung hạ căn. Pháp môn niệm Phật tuyệt đối ứng hợp với trung hạ căn, thì chúng sanh thời này còn chọn lựa pháp nào nữa đây? Không những thế, pháp môn niệm Phật là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh tội lỗi ở địa ngục đều được bình đẳng cứu độ. Như vậy, nếu nói cao thì có pháp nào cao hơn? Nói rộng thì có pháp nào rộng hơn? Học Phật thì tất cả pháp Phật đều phải tuyên dương. Tuy nhiên, như Ấn Tổ nói, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp không có ưu liệt hoặc hay dở, phàm ứng hợp căn cơ tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Diệu pháp là nói lý đạo cao siêu và sự đạo hữu dụng. Như vậy, cao siêu chính là sự ứng hợp với căn cơ để được phát sanh diệu dụng. Nói rõ hơn, đã gọi là pháp môn vô hữu cao hạ, thì lý đạo cao siêu đúng nghĩa nhất là sự ứng hợp căn tánh con người và lòng chí thành tu tập, nhờ đó mà được thành tựu đạo quả. Do đó, thành tựu hay không là nhờ vào sự chân thành tu tập theo lời Phật dạy, chứ không phải mong cho đạt lý cao siêu. Người thích cầu cho đạt lý thường thường thuộc dạng vọng tưởng nhiều hơn là thanh tịnh. Chính vì vậy mà họ thường thất bại nhiều hơn người có tâm chân thành chí kính. Nên nhớ rằng, cái lý đạo chân chánh nhất nó nằm ngay trong tâm, chứ không phải ở ngoài. Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng: không ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ tất cả, không ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Vậy thì cứ chân thành tu hành cho tâm thanh tịnh thì tự nhiên lý đạo sẽ sáng tỏ thôi. muốn gieo duyên Phật Pháp, muốn giúp cho người tu hành được thành tựu, thì chúng ta chớ xem nhẹ sự áp dụng thực tế vào đời sống cho đại chúng ứng dụng tu hành. Hãy tập làm người chí thành tinh Phật, chí kính lễ Phật, tập làm người thật hiền lành chất phác trong việc đối vật tiếp người, thì đường tu tập sẽ tiến triển tốt đẹp và tâm hồn sẽ được thanh tịnh. Lý đạo cao siêu sẽ tự nhiên phát sinh ngay từ tâm thanh tịnh, chứ không phải là cái lý luận bóng bẩy từ ngoài đưa vào. Cái lý đạo cao siêu nhất của Phật đạo là nhằm để đưa chúng sanh siêu vượt tam giới, thoát ly sanh tử, vãng sanh bất thối thành Phật. Thì chính những cụ già hiền lành chất phác, một lòng tin Phật, đã an nhiên tự tại vãng sanh trong một đời tu tập. Điều này không đủ làm cho chúng ta thức tỉnh sao? Kính quý bác cùng anh chị em đạo hữu, sở dĩ có lời phân tích này là vì trong đời này chúng ta đã có duyên học Phật với nhau. Duyên này thù thắng lắm, chứ không phải tầm thường đâu. Học Phật nên trọng về thực chất, đừng nên quá trọng về hình thức. Nếu không thế, chúng ta sẽ dễ chao đảo tinh thần bởi những cám dỗ của thế gian. Trong tâm nguyện khuyên người niệm Phật, muốn mọi người thật sự thành đạt vãng sanh bất thối thành Phật, thì chúng ta nên bắt đầu bằng sự tu hành cụ thể, chứ đừng tham những luận lý triết học siêu việt xa vời. Triết lý là miếng mồi cho sự vọng tưởng, tánh kiêu ngạo. Đây là một trong những điều tối kỵ cho việc vãng sanh. Nên đọc thuộc lòng 20 chữ trên hình Phật để làm tiêu chuẩn thì hay lắm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Được vãng sanh thành Phật là quả báo của người hiền lành, chân thành niệm Phật, chứ không phải là phần thưởng cho những người triết lý hay. Cho nên, tu hành, quý đạo hữu nên cố gắng tạo công đức, lót đường vãng sanh, bằng cách hãy bắt tay nhau làm việc cụ thể, gần gũi, thực tế là hay nhất. Tập bố thí giúp người, tập xa lánh thị phi, gìn giữ thân, miệng, ý, vân vân, lấy công tạo đức, tích tiểu đức thành đại đức, tích tiểu thiện thành đại thiện. Hãy đưa tay nâng đỡ nhau tu tập, đối đãi bạn đồng tu như ruột thịt, thành tâm hướng dẫn cho nhau kinh hành niệm Phật. Hãy có tâm khẩn thiết cứu độ nhau, cố gắng giúp cho một người chưa biết gì về Phật Pháp bước đi một bước đầu tiên vào niệm Phật đường. Một bước đầu tiên là khởi phát ở họ con đường giải thoát. Nhờ thế, may ra ta có thể cứu được một chúng sanh thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là một thái tử, địa vị của Ngài sẽ là vua của thiên hạ, nhưng Ngài đã xả bỏ ngôi vua, tự biến thành giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội, ngày ngày cầm bình bát đi khất thực, xin ăn để mong tiếp xúc được với hàng bần cùng dân giả để cứu được chúng sanh. Đó là cái gương sáng nhắc nhở chúng ta phải biết khiêm hạ và thực tế tu hành vậy. Một vấn đề khác khi nêu ra chuyện hộ niệm thì có nhiều vị lo sợ miệng thế gian chết không có một bộ nhạc để đưa. Chuyện này thực ra chỉ vì tình chấp thế gian còn quá nặng. Người nào thực tâm thương người thân thì hãy lo hộ niệm để cứu độ vãng sanh. Còn nếu cứ thích miệng đời khen tặng, cứ chạy theo tập tục thế gian thì dễ dàng tạo ra cảnh tượng đau thương cho người thân và rồi cho chính ta vậy. Hiểu rõ được đạo mới thấy rằng sự việc quả thật thương tâm, quá ư tội nghiệp. Từ trước tới giờ tổ tiên ông bà của chúng ta có người chưa thấu Phật Pháp, thành ra có thể đã bị chịu nhiều đại nạn. Nay ta đã gặp được Phật Pháp rồi, xin đừng nên sơ ý nữa mà đời đời đành mang thảm họa. Đánh trống là cái tập tục nặng nề về sự thông báo cho làng xóm biết nhà người này có người chết. Thổi kèn là một vài điệu nhạc bi ai để con cháu càng tiếc, càng thương, càng mũi lòng mà khóc cho nhiều. Cờ xí là hình thức làm cho cảnh trí đám ma có vẻ linh đình một chút. Tất cả đều là nghi thức của người đời tự đặt ra thành tập tục, chứ không phải để cứu độ hương linh siêu sanh. Cũng giống như đám cưới thì treo đèn kết hoa cho đẹp, đám hát bộ thì đánh trống để cổ động người xem, tổ chức một đêm ca múa thì trang hoàng cho lộng lẫy, hát xiệc thì mặc xiêm y lòe loẹt cho vui mắt, thế thôi. Trong lễ tục về tang chế thì đời nhà Thanh Minh Trung Quốc có quy định rõ rệt nhất, nhưng tự trung vẫn chỉ là việc nặng về hình thức của thế gian Pháp. Do đó, việc thổi kèn đánh trống cờ xí màu mè mỗi nơi mỗi khác, như ở Sài Gòn thì thổi kèn Tây chơi nhạc Mỹ, ở quê thì kéo đờn cò, thổi kèn ta, đánh phèn la, nổi trống chầu, vân vân, đây chỉ là tập quán mà thôi. Mỗi một tôn giáo có một lễ tiết riêng cho người chết, nhằm để đưa linh hồn người ra đi theo cảnh giới của tôn giáo họ. Như Thiên Chúa giáo thì đưa về nước trời, Tiên giáo thì đưa về cảnh tiên, Quỷ thần giáo thì đưa về cảnh quỷ. Nói như vậy, nhưng đưa được hay không thì hoàn toàn lại là chuyện khác. Còn người không theo tôn giáo nào thì mập mờ vô định, cứ dựa theo tập tục thói quen, nên vô tình thường đưa linh hồn của người thân vào cảnh ma, nên mới gọi là đám ma, hay đưa xuống địa ngục gọi là âm phủ, âm ti hoặc diêm đình, vân vân. Tất cả mọi cảnh giới, dù là thiên đàng, tiên cảnh, quỷ thần, vẫn còn trong tam giới, chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn những nơi như địa ngục, ma quỷ, súc sanh là những cảnh giới đọa lạc, thì làm sao sướng cho được. Hộ niệm người lâm chung, thực tế mà nói, là một nghi tiết của Phật giáo, ứng dụng từ trong kinh điển của Phật mà ra, để cứu độ một chúng sanh khi hết báo thân phàm tục này, sẽ được siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, vĩnh ly sanh tử luân hồi, nhập vào cảnh giới thanh tịnh nhất của tất cả mọi pháp giới. Chư cổ đức dạy, tất cả mọi hình thức ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn bắt buộc phải bỏ, để tránh thần thức của người đi bị mất chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chuyên lòng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chỉ có câu A-di-đà Phật mới cứu được một thần thức đầy tội lỗi vượt qua tam giới. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, tất cả kinh, tất cả chú, dù có vi diệu đến đâu cũng không thể cứu thần thức vãng sanh. Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Tổ Ấn Quang, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không, nói: hàng ngày có công phu niệm Phật, tức có chủng tử Phật. Lực lượng của chủng tử Phật lớn sẽ xuất hiện trước, ta liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Nếu lực lượng này nhỏ yếu, không xuất hiện nổi, nhờ có người khác ở bên cạnh giúp trợ niệm, thì chủng tử này sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho nên trong lúc bình thường có tu trì niệm Phật, thì lâm chung chủng tử Phật sẽ xuất hiện ra trước, việc vãng sanh chắc chắn có hy vọng. Trợ niệm chính là giúp cho họ khơi dậy câu Phật hiệu. Người Phật tử bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn cho chủng tử Phật xuất hiện thì duy nhất chỉ có bốn chữ A-di-đà-phật mới có hữu dụng. Hộ niệm là niệm A-di-đà-phật để giữ chánh niệm cho người ra đi được vãng sanh. Phải hộ niệm trước giờ lâm chung, ngay phút lâm chung, và tiếp tục niệm Phật ít ra là 8 giờ sau lâm chung. Có nhiều nơi họ cẩn thận phải niệm đến 12 giờ sau mới được đụng đến thân thể. Chư cổ đức tổ sư dạy rõ ràng, dù cho kinh Phật cũng không được tụng để khỏi làm ồn thần thức vãng sanh. Thế thì làm sao ta dám đưa trống, kèn, phèn la, nhạc khí vào để khuấy nhiễu thần thức trong thời điểm rất căng thẳng này? Nên nhớ, cứu được người thân của mình thoát khỏi đọa lạc hay không chính là hành động sáng suốt và quyết liệt của chúng ta ngay trong khoảng thời gian chung quanh sự lâm chung. Nếu vì nể hay ham thích những chuyện thường tình của thế tục thì chính ta là người đại bất nghĩa, đại bất nhân đối với người thân. Vì sao vậy? Vì biết nạn mà không cứu, vì tham một vài tiếng khen hảo huyền mà đành tâm để người thân yêu bị hãm hại. Tạo cái nhân ác này thì chắc chắn chính mình khi ra đi cũng phải nhận lãnh cái quả báo đau khổ tương xứng vậy. Cho nên, xin quý đạo hữu chú ý kỹ, những lời nói này tôi nói theo đúng kinh Phật, lặp lại lời của chư tổ sư Đại Đức, chứ tự mình không dám đề xướng ra. Sống với đời, ta phải hòa với đời, nhưng không nên đồng lòng với họ. Hoàn cảnh nào ta sống, theo hoàn cảnh đó, để được sự hòa mục, đây là tùy duyên. Nhưng lý tưởng của ta, ta phải đi. Đường giải thoát của ta, ta phải giữ thẳng, đây là bất biến. Nếu trong môi trường con người ưa thích kèn trống quá mức, thì kẹt quá, ta có thể cho họ thổi kèn đánh trống sau khi lâm chung 8 giờ. Đây là tùy duyên, còn không thì nên quên đi. Xin nhắc lại, muốn cứu được người thân thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ tuyệt đối chỉ có niệm Phật, hộ niệm, không thể có hình thức nào khác xen vào. Đây là điều bất biến. Sống thì tùy duyên, nhưng việc đạo thì phải bất biến, đó mới là trí huệ. Việc làm này chính là chúng ta đang hành đạo Bồ Tát, nghĩa là sống thì hòa với đời để sống, nhưng dù cho hoàn cảnh có đổi thay thì chí hướng quyết không thay đổi. Trong cái tùy duyên phải thực hiện cho được cái bất biến vậy. Ngoài ra, người mà duyên nào cũng tùy, cảnh nào cũng biến, cứ tiếp tục chạy theo thế đời thì còn bàn gì nữa. Tu hành là quyết tâm phá mê khai ngộ để chuyển phàm thành thánh. Chứ bây giờ mê không chịu phá, ngộ không thèm khai, hễ người ta làm sao mình làm vậy, bất kể chuyện đúng sai, thì bao giờ ta mới chuyển phàm thành thánh? Thì công sức tu hành của chúng ta rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ biết cảnh giới phàm phu vẫn phải chịu phàm phu, biết đọa lạc vẫn phải theo để đọa lạc? Nghĩ lại coi, có phải oan uổng lắm không? Cho nên tùy duyên tùy biến đúng là cảnh giới của phàm phu vậy. Quý đạo hữu kính, trong vô lượng kiếp qua chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng, nên mãi luân chuyển trong lục đạo tam đồ khổ không nói hết. Đó chỉ vì vô minh phiền trược che lấp bản tánh mà làm cho ta lầm lạc. Nay cơ duyên đã đến, gặp được thiện hữu tri thức, nghe được danh hiệu bản nguyện công đức của Phật A Di Đà là một sự may mắn trong trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu. Thì xin một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, cầu về Tây Phương, để trong báo thân này diện kiến Đức Di Đà một đời thành Phật. Còn gì quý hơn? A Di Đà Phật. Diệu Âm Kính Thư, viết xong ngày 30 tháng 8 năm 2003.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Hòa thượng Thích Thiền Tâm dạy, Đức Lục Tổ đưa ra một cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo, nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, mà thật thế, bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịnh định, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu đi nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhơn nhã hơn thua ganh ghét dẫy đầy, mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa với đạo. Lá thư thứ 50, lời khuyên người em trai, cảnh giới. Em Đường Thạnh, anh đã viết cho hai em nói về sự khổ, nói về cách đọc tụng kinh, hy vọng nó giúp cho các em giải quyết được phần nào chướng ngại, phải không? Hôm nay anh lại mở thư em ra đọc lại để đi đến vấn đề khó khăn khác. Những điều khó khăn này, nếu cho anh hay sớm hơn, thì có lẽ đến nay các em cảm thấy thoải mái và tự tại nhiều rồi, chứ đâu đến nỗi bây giờ mà em phải lần mò đi tìm từng chút, có vẻ khó khăn dữ vậy. Tìm hiểu thì tốt, nhưng có lúc tìm được, có nơi không có tài liệu thì tìm đâu cho ra. tìm không ra tức là cầu bất đắc khổ. Đời đã là khổ, lại còn đi cầu thêm cái khổ làm chi? Tục ngữ Việt Nam có câu: đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Cái khôn này do đi mà thấy, chứ không phải ngồi ở nhà tra cứu trong sách vở mà có đâu. Muốn tu sửa thì phải thực hành mới có ích lợi. Thôi, anh bắt đầu trả lời tiếp những câu hỏi của em đây. Hỏi: cửu pháp giới, tam đồ, lục đạo, sanh tử, luân hồi là gì? Trả lời: cửu pháp giới là chính pháp giới, lục đạo là sáu đường. Chúng sanh ở trong lục đạo phải chịu chết sống, sống chết thường xuyên, nên gọi là sanh tử. Chết rồi không phải mất, mà chết là chỉ cho cái thân xác bị chết, chứ còn thần thức, người thế gian gọi linh hồn, thì không chết theo cái xác. Cái xác thân thực ra chỉ là khối vật chất hỗn hợp bởi thịt, xương, máu, phân, vân vân, được điều khiển bởi một linh hồn. Linh hồn còn trong thân xác thì thân xác sống, linh hồn rời khỏi xác thì xác bị chết. Xác chết đi nhưng linh hồn thì vẫn tiếp tục sống trong một cảnh giới khác, gọi là thân trung ấm, để chờ tái sanh trở lại. Cứ trải qua một chu kỳ sống chết tái sanh, gọi là luân hồi. Luân là luân chuyển, hồi là trở lại. Sanh tử luân hồi nghĩa là sống rồi chết, chết rồi sanh trở lại để sống. Luân chuyển như vậy mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Đây thuộc về sanh khổ và tử khổ của chúng sanh trong lục đạo. Nói gọn hơn, chính là cảnh vô thường mà Phật thường dạy trong kinh. Điều đầu tiên cần phải nhớ là cửu pháp giới không phải là lục đạo cộng với tam đồ thành ra cửu pháp như em đã nói, mà trong cửu pháp giới có lục đạo, trong lục đạo có tam đồ. Cửu pháp giới chính là sáu đạo luân hồi cộng với ba pháp giới thánh ở ngoài tam giới là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Còn nếu cộng thêm pháp giới của Phật nữa, thành ra 10 pháp giới, gọi là thập pháp giới. Thanh Văn là hàng thánh tiểu thừa A-la-hán, ngộ được lý tứ diệu đế, phá được kiến tư hoặc, vượt khỏi tam giới, nhập vào Niết Bàn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Duyên Giác là người nhờ quán theo lý 12 nhân duyên mà giác ngộ thành bậc Độc Giác Bích Chi Phật. Độc giác có nghĩa là tự giác ngộ cho mình, không giáo hóa cho chúng sanh. Bồ Tát là bậc đại thừa cầu Phật quả, gồm 52 phẩm bậc từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Bồ Tát là viết tắt cho Bồ Đề, là giác ngộ, và tác đoả là hữu tình, nghĩa là bậc đại giác hữu tình, đại giác chúng sanh, đại đạo tâm chúng sanh, vân vân. Thực ra pháp giới có rất nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên, chứ không phải chỉ có 9 pháp giới hay 10 pháp giới đâu. Pháp giới mông huân, đây là một đề tài rất rộng, cho nên anh chỉ có thể nói một cách tổng quát thôi, chứ không thể khai thác cặn kẽ được. Hơn nữa, muốn nói cho cặn kẽ thì khả năng của anh cũng không đủ sức nói. Pháp giới bao la, siêu huyền, chỉ có Phật mới thấy rõ tường tận. Với căn cơ bình thường như chúng ta, nếu cứ ham thích tìm hiểu cho tường tận vào những cảnh giới này, thì nhiều khi cũng dễ bị lôi cuốn vào trong cảnh quá ư huyền ảo, chớ với trong những cõi quá siêu hình, mông lung trong rừng thuật ngữ. Đây chưa chắc là điều đã tốt, cho nên chuyện này chỉ cần biết tổng quát để thấy hướng tu hành là đủ. Đừng nên mong cầu hiểu sâu vào đó làm chi. Thôi, chúng ta hãy bắt đầu từng điểm cụ thể. 1. Lục đạo là 6 đạo luân hồi, gồm có thiên, Atula, tức là quỷ thần, nhân, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trời, quỷ thần và người gọi là tam thiện đạo. Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là tam ác đạo, hay còn gọi là tam đồ khổ. Trong tam thiện đạo thì cảnh giới trời có nhiều phước báo hơn quỷ thần, quỷ thần có nhiều phước báo hơn người. Đây là nói một cách tổng quát, chứ nói về chi tiết thì rộng mênh mông, phải chia ra thành rất nhiều đề tài nhỏ nữa mới có thể nói được rõ hơn. Vì thật sự bên trong bất cứ cảnh giới nào cũng rộng vô lượng vô biên, khó nói cho đến tận cùng bờ mé. Ví dụ như cảnh giới trời thì có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, gọi chung lại là tam giới. Tam giới là ba cảnh giới trời. Ba cảnh giới này cũng nằm trong lục đạo, gói gọn trong chữ thiên. Dục giới thiên là trong cảnh giới này chúng sanh sống mạnh về hai thứ dục vọng, sắc dục và thực dục. Nói rõ hơn là tham dâm dục gái trai và tham ăn uống. Dục giới bao gồm 6 cảnh trời gọi là lục dục thiên, 4 cảnh giới người gọi là tứ đại bộ châu, và 8 địa ngục lớn gọi là bát đại địa ngục. Lục dục thiên gồm có 1. Tứ thiên vương thiên, 2. Đao lợi thiên, 3. Dạ ma thiên, 4. Đâu xuất thiên, 5. Lạc hóa thiên, 6. Tha hóa tự tại thiên. Trong 6 cảnh trời dục giới này, mỗi cảnh trời lại có nhiều cảnh trời khác. Ví dụ như riêng ở cảnh giới trời thứ 2 là Đao Lợi Thiên, có tất cả 33 tầng trời, trung tâm là Đế Thích Thiên và 32 cõi trời khác nữa. Sắc giới thiên là những cõi trời ở đó thân thể, vật chất, hoàn cảnh sống rất thù đặc, kỳ diệu, tinh xảo hơn trời dục giới. Sắc giới thiên có tất cả 18 tầng trời. Muốn sanh lên cõi sắc giới thiên phải tu thiền định. Người nào đạt đến từ sơ thiền định cho đến tứ thiền định thì được nhập vào cảnh sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên thì không còn hình tướng hay vật chất nữa, tất cả đều là dạng của tâm thức. Đây là kết quả của mức thiền định rất thâm diệu nên gọi là vô sắc. Có 4 cõi là thức vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là cảnh giới cao nhất trong tam giới. Người nào tu thiền định đạt đến cảnh giới từ đệ nhất không định đến đệ tứ không định sẽ được vào cảnh vô sắc giới. 4 cảnh giới thiền định cộng với 4 cảnh giới không định gọi là tứ thiền bát định của người tu tham thiền. Không định cao hơn thiền định. Đây là những cảnh giới thiền định rất cao. Đạt đến những cảnh giới này không phải là chuyện đơn giản. Vấn đề thiền định anh không đủ khả năng đi sâu vào chi tiết, chỉ biết rằng một người hành thiền dầu đạt tới chỗ tứ thiền bát định cũng vẫn chưa ra khỏi tam giới. Có nghĩa là giả sử như một người có công phu thiền định thâm hậu có thể nhập định một vài tháng mới xuất định thì đây vẫn chỉ là cái định của thế gian, vẫn còn trong sanh tử luân hồi, chưa xuất khỏi tam giới để nhập vào hàng thánh. Nếu một người đạt được đến công phu thiền định cao như vậy, nếu họ biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì họ được vãng sanh một cách dễ dàng, vì tâm của họ đã thanh tịnh, rất dễ đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, nghĩa là họ sẽ vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, một đời thành tựu đạo quả. Bên cạnh đó, khá lạ lùng là một người bình thường chỉ biết trung thành niệm A-di-đà-phật, biết tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, thực hiện tín hạnh nguyện thật đầy đủ, họ có thể vượt qua tam giới dễ dàng, vãng sanh thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A-di-đà, tự nhiên một đời thành bậc bất thối để viên thành Phật quả. Ngài Vĩnh Minh nói, vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ, là chỉ cho sự việc này. Sở dĩ được vậy phần lớn là nhờ thần lực của Phật A Di Đà gia trì. Khi đã hiểu về cảnh giới của vũ trụ nhân sinh, chúng ta mới thấy niệm Phật có công đức bất khả tư nghị. Niệm Phật đúng là một pháp môn vi diệu đến cùng cực, một pháp tu tối nhiệm màu, một bí tủy của Phật Pháp, một đại mật tạng không ai có thể giảng giải được. Phật nói, dù cho chư đại Bồ Tát cũng phải lấy tín nguyện niệm Phật để cầu xin về đó, chứ không thể giải thích, chỉ có Phật mới hiểu được mà thôi. Cho nên, một người trần tục đầy tội lỗi trong đời mạt pháp này đã gặp được pháp môn niệm Phật mà không chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương để thành Phật, thì còn mong đợi gì nữa đây? Quỷ thần, gọi chung là Atula, thuộc về Tam Thiện Đạo, có phước đức và uy quyền. Nên nhớ, Atula là danh từ gọi chung, chứ quỷ thần không phải chỉ có Atula. Quỷ thần, nếu chia ra thì quỷ là chỉ cho loại thần có uy lực, có thể háo sát. Thần là chỉ cho loài quỷ có tài, có tâm hiền từ. Nói chung, quỷ thần có ác thần, có thiện thần. Ác thần thì ăn mặn, sát sanh, không hộ trì Phật Pháp. Đối với họ, ta chỉ giữ tâm thành kính, không nên tiếp cận hoặc vô lễ với họ được. Thiện thần thì hộ trì Phật Pháp, giúp người tu hành biết ăn chay niệm Phật. Ví dụ như Thiên Long Bát Bộ, tức là thiên chúng và long chúng trong tám bộ chúng dưới trướng của Tứ Thiên Vương Thiên, hoặc gọi là thiên thần và long thần trong tám bộ, đều là thiện thần. Những ngày đình đám, cúng dỗ, tang lễ, nếu con người cứ giết hại gia súc, dùng thịt cá để cúng tế, làm con heo quay để trước bàn thờ vân vân, thì rước những vị hung thần đến dự, còn các vị thiện thần đều tránh xa. Ngược lại, nếu ta làm trai chay, tịnh khiết, niệm Phật tụng kinh, hồi hướng công đức, thì chư vị thiện thần đến dự, các vị hung thần tránh xa. Đây là điều cần nên nhớ kỹ. 2. Tam đồ, hay còn gọi tam ác đạo. Đây là ba đường đọa lạc nằm trong lục đạo, gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong đó, súc sanh là thú vật như heo, gà, chó, mèo, vân vân. Cảnh giới này ta thấy rõ ràng, sống chung với chúng, tiếp xúc hàng ngày, nên có thể cho là dễ hiểu. Còn hai cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ thì sao? Ở đâu? Có thật không? Địa ngục là gì? Người ta thông thường cho rằng địa là đất, địa ngục là một cái ngục tù được thiết lập dưới lòng đất. Người chết thì chôn xác xuống đất, nên người ta cho rằng đưa họ về địa ngục, gửi xuống âm ti, dẫn về địa phủ đi chầu Diêm Vương, vân vân. Tất cả những danh từ này đều hàm nghĩa đi xuống địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ về địa ngục. Thật ra không phải ai chết cũng đi xuống địa ngục đâu. Người ác mới vào địa ngục, người thiện về Tam Thiện Đạo, người ngu si đi theo súc vật, người keo kiệt theo đường ngạ quỷ, người muốn thành ma mới đi theo ma, vân vân. Người ăn ở hiền lương, vững lòng tin Phật Pháp, chí tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì sẽ được sanh về cảnh Tây Phương tịnh độ. Cho nên, người tu hành cũng cần nên tìm hiểu tổng quát về cảnh giới, mới biết được đường đi cho tương lai, tự đính chính tư tưởng của mình. Xin đừng sơ ý mà nguyện xuống địa ngục, đó là tự mình hại lấy đời mình vạn kiếp vậy. Nên nhớ rõ, ngoài việc tùng nghiệp thọ sanh, thì nguyện lực nó có một sức mạnh rất lớn, có thể quyết định cảnh giới tương lai. Nghĩa là, nói rõ hơn, nếu nguyện lực mạnh, có thể đánh bại nghiệp lực để đưa thần thức tái sanh theo lời nguyện. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, khẳng định rằng chỉ cần tin tưởng và phát nguyện vững mạnh cầu sanh Cực Lạc thì được vãng sanh Tây Phương. Còn niệm Phật sâu hay cạn là để phẩm vị cao hay thấp. Cái lý đạo này rất sâu, nhắc nhở chúng ta cần phải để tâm chú ý về lời nguyện, sức nguyện. Ngục là ngục tù, địa vừa là tâm địa, vừa là đại địa. Tâm địa ác hiểm thì đây chính là cái nhân tạo ra ngục hình để nhốt cái tâm, hay gọi là thần thức, là linh hồn của chính mình, vào trong cái ngục tù đó mà tự thọ nạn lấy. Là đại địa vì hầu hết địa ngục đều bám vào các cõi dưới đất, cho nên gọi là địa ngục. Như vậy, địa ngục không những chỉ ở sâu dưới lòng đất mà còn ở khắp nơi, nghĩa là có ở sâu dưới lòng đất, có ở trên không trung, có ở trong rừng cây, có ở ngay tại thế gian này, có ở giữa tâm của mỗi người. Có nhiều loại địa ngục, tùy theo cảnh giới tốt xấu, tội lỗi nặng nhẹ, tâm ác lớn nhỏ vân vân, mà một chúng sanh có thể bị tùng nghiệp thọ nạn ở các cảnh địa ngục khác nhau. Ví dụ như bên trên chúng ta đã biết qua về bát đại địa ngục, nhưng không phải chỉ có 8 cái địa ngục lớn, mà mỗi một địa ngục lớn lại có 16 địa ngục phụ. Những địa ngục ở cảnh giới này gọi là du tăng địa ngục. Theo câu xá luận, một kẻ có tội bị sa vào đây để chịu cực khổ, cái khổ càng ngày càng tăng lên, cho nên gọi là du tăng. Như vậy, nếu chỉ tính ở cảnh giới này thôi, đã có tới 128 du tăng địa ngục, cộng với 8 địa ngục lớn thành ra 136 cảnh địa ngục. Chưa hết, ví dụ như ta thường nghe 18 tầng địa ngục, đây là những cảnh địa ngục khác. Ở đó, chúng sanh bị chém giết, hành hình lửa cháy, khổ không thể nói được. Thời gian chịu nạn bao lâu? Theo kinh Nê Lê nói, cái cảnh gần nhất là quan tự cư địa ngục. Một ngày dài bằng 3.750 năm ở nhân gian, tuổi thọ 1 vạn tuổi. Như vậy, muốn mãn một đời ở đó phải trải qua 13.500 tỷ năm ở nhân gian mới xong. Một thời gian thọ hình dài lâu không thể tưởng tượng được. Địa ngục còn nhiều lắm, kể không hết. Chi tiết này lấy từ trong Từ điển Phật học Hán Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là chỉ cho loài quỷ đói. Cảnh giới này cũng rất rộng, khó có thể nói cho hết. Nếu chia ra thì có 2 đạo, ngạ quỷ và quỷ thần. Nếu gom lại thì gọi chung là quỷ đạo. Như vậy, ngạ quỷ và quỷ thần có chung cảnh với nhau, nhưng khác nhau ở chỗ có phước báo hay không. Quỷ thần có phước báo, ngạ quỷ thì không có. Ngạ quỷ thuộc về ác đạo, không có uy quyền, sống trong cảnh giới rất đói khổ. Đây là kết quả của cá nhân tham lam keo kiệt. Những người khi sống mà gian lận, lường cân tráo đấu, tâm địa bõn xẻn, suốt đời cứ lo tìm mọi cách kiếm tiền bất kể phương tiện, thì sau khi chết sẽ dễ chiêu cảm theo cảnh giới này. Tiền bạc làm cho nhiều, giỡn chơi vài chục năm, rồi bị nạn hàng vạn kiếp. Vậy mà ai cũng ham. Bên trên là nói đại cương trong cửu pháp giới. Biết tới cảnh giới, ta hãy ứng dụng cảnh giới vào thực tế, thì sự tu hành mới mong được thiện lợi. Có khá nhiều người, nhiều giáo phái tu hành với mục đích cầu hưởng phước. Đây chính là phước báo nhân thiên. Những cách tu hành này dựa theo cảnh giới nói trong kinh Phật, thì hầu hết họ đều hướng tới một trong những cảnh giới ở cõi Đao Lợi Thiên, thuộc cõi trời thứ hai của dục giới thiên, còn trong tam giới chưa giải thoát được. Tu theo các giáo phái này, nếu thật giỏi thì cũng có thể sanh về các cõi trời đó để hưởng phước, nhưng chắc chắn vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Tới đó rồi, nếu không tiếp tục tu hành để giải thoát, sau cùng vẫn bị đọa lạc. Phật dạy rằng, khi được sanh thiên, con người sẽ hưởng nhiều phước báo, ít ai chịu tiếp tục tu hành, dễ tạo nên nghiệp chướng. Vì thế, khi phước hết thì nghiệp chướng trở thành quá lớn, sau cùng họ có thể bị đọa lạc rất nặng. Cho nên, dù có được hưởng phước thì đây vẫn là bất liễu giáo, và sau cùng chịu nạn tam thế oán. Cho nên Phật thường răn nhắc chúng sanh chớ tham luyến tới. Ngoài ra cũng có những pháp tu nhắm tới các cảnh giới cao hơn, như ở sắc giới thiên hoặc vô sắc giới thiên. Muốn được vậy phải tu về thiền định. Trong cõi dục giới thiên có 4 cảnh giới, người gọi là Tứ Đại Bộ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. 4 cái Đại Bộ Châu lập thành một thế giới hay là Tứ Thiên Hạ. Thế giới này không phải là quả địa cầu, mà chữ thế giới trong kinh Phật rộng lớn như một hệ ngân hà. Nói rõ hơn, một hệ ngân hà có thể chỉ là một thế giới trong kinh Phật. 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới thành một đại thiên thế giới. Phạm vi này rất lớn. Lớn hơn nữa, cũng từ trong kinh Phật ta biết được cõi Ta Bà là giáo khu hóa độ của Đức Phật Thích Ca Như Lai, rộng tới tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên này không phải là 3.000 mà là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 bằng 1 tỷ đại thiên thế giới. Cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây với 1 tỷ đại thiên thế giới được cai quản bởi một Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đây chính là vị Đại Phạm Thiên Vương ở cõi sơ thiền sắc giới. Ngọc Hoàng Thượng Đế này cao hơn Thượng Đế nói bên trên rất nhiều. Thật sự pháp giới quá lớn, trí óc con người khó có thể tưởng tượng ra được. Xin xem thêm từ điển Phật học Hán Việt, Giáo hội Hội Phật giáo Việt Nam do Phân viện Nghiên cứu Phật học xuất bản năm 1992. Tuổi thọ của người ở các cõi trời rất cao, phước báo rất lớn so với chúng ta ở đây. Thực ra tuổi thọ trung bình của con người không phải mãi mãi là 70-80 tuổi thì chết đâu, mà có sự thay đổi. Hiện tại chúng ta đang sống trong kiếp giảm, nghĩa là cứ 100 năm thì tuổi thọ trung bình của con người bị giảm 1 tuổi, giảm cho đến khi còn 10 tuổi thì bắt đầu tăng trở lại. Cứ mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi, lúc đó con người có tuổi thọ đâu thua gì chư trời. Vì trí huệ của chúng ta chưa khai mở, nhục nhãn của chúng ta không thấy được, chứ thật sự thì trời, người, quỷ thần, yêu ma vân vân, rất nhiều cảnh giới sống chung với nhau mà ta không hay. Chỉ có điều phạm vi hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Vì ở chung với nhau cho nên con người có thể tiếp xúc với thánh thần, thiên địa, ma quỷ. Có người bị quỷ bắt, bị ma dọa, lại có nhiều người có khả năng bắt quỷ, trừ ma. Có người lợi dụng ma quỷ để làm tiền, có nơi ma quỷ lợi dụng con người để cúng cho họ hưởng. Nhiều cảnh giới sống chung đụng với nhau, nhưng chúng ta chỉ nhận ra được cảnh giới người và thú vật, còn những cảnh giới khác thì hầu hết chúng ta không thấy. Sở dĩ như vậy là tại vì con mắt của con người đang bị bệnh, bị chướng ngại. Nói cách khác, mắt thịt của chúng ta hay gọi là nhục nhãn rất hạn hẹp, chỉ bắt được có 3 chiều không gian, không đủ năng lực thấy tất cả những hiện tượng có thật của vũ trụ nhân sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 30, Phật nói Bồ Tát có tất cả 5 loại mắt là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Hiện tại con người bình thường chỉ dùng được mắt thịt là nhục nhãn, cho nên chỉ nhìn thấy được những gì thuộc về vật chất. Giả như một người tu hành khai được thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, thì mỗi bậc cao hơn, họ bắt được nhiều chiều kích không gian hơn, bắt được nhiều biên độ sống khác nhau. Nhờ thế, họ sẽ thấy được rất nhiều cảnh giới khác hơn mà mắt thường không thấy. Đến khi thành Phật, tức là có Phật nhãn, thì thấy được tất cả mọi cảnh giới. Để rõ hơn, chúng ta có thể nêu lên một vài ví dụ cụ thể. Như Phật nói về ngũ nhãn, đây chẳng qua là sự quy nạp, chứ thật ra mỗi nhãn quan còn có rất nhiều trình độ nữa. Ví dụ, nhục nhãn nhưng có mắt sáng, mắt mờ, mắt cận, mắt viễn, mắt loạn thị, loạn sắc, vân vân. Có loài chim chỉ thấy duy nhất một màu đỏ, con cú chỉ thấy được trong đêm tối. Có loài chỉ thấy được vật gì di động, còn vật bất động thì chúng không thấy. Con người và con dòi cùng sống chung một môi trường, nhưng ta thấy rõ ràng con dòi lúc nhúc trong bãi phân, còn con dòi không thấy được ta. Trong đám đất đen, đàn kiến lao chao suốt ngày, chúng thấy bầu trời này chỉ là một màu xám mờ mịt, trống rỗng, không có gì cả. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Rất nhiều ví dụ cụ thể giúp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về cảnh giới. Vậy thì hãy nhớ rằng, những gì chúng ta không thấy không phải là không có. Không thấy là tại mình quá dở, quá yếu kém. Cái năng lực của mình thật sự quá nhỏ bé, quá hạn hẹp. Nói cách khác, con người không thể thấy được tất cả sự thật. Cảnh giới sống vô lượng vô biên đang hoạt động trong từng giây từng phút, nhưng đối với con người vẫn còn là điều bí ẩn chưa thể khám phá ra nổi. Muốn hiểu rõ được điều bí mật của vũ trụ, con người phải biết tu hành. phải có tâm thanh tịnh, phải biết trở về chân tâm để minh tâm kiến tánh mới thấy được. Phật dạy, chúng ta có 6 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây chính là những thứ chướng ngại căn bản, làm cho con người mãi mãi chìm trong u tối, bị che lấp trí huệ, khó có ngày được minh tâm kiến tánh. Chính vì vậy mà chúng sanh không có cơ hội giải thoát, mà phải tiếp tục sống trong cảnh thấp hèn tâm tối từ kiếp này qua kiếp khác. Con người chỉ bám vào hiện tượng vật chất mà sống, không tin vào lời Phật dạy, thì ngu si cũng giống như đàn kiến dưới đám đất đen. Vì nhìn thấy bầu trời trống rỗng nên cứ tưởng mình là vĩ đại nhất trên đời. Chúng đâu có ngờ rằng lại có loài người thân thể lớn hơn mình hàng tỷ lần đang theo dõi mà chúng không hay biết gì cả, cứ tự nhiên chạy lên chạy xuống, lăn xăng đi khiêng trộm gạo vậy. Sống chung trong cùng môi trường nhưng phạm vi sinh hoạt khác nhau. Con dòi thì trong đống phân, con sâu thì trong quả táo, con kiến thì sống quanh cái hang tâm tối, con người thì có thể đi khắp quả địa cầu, chư thiên thì hoạt động từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, chư Phật thì vũ trụ pháp giới vô tận vô biên đều trong bước chân của các ngài. Khoa học ngày nay tiến bộ, mỗi lần phát hiện ra một điều gì lạ là khắp thế giới trầm trồ mê tít. Nhưng sau cùng họ cũng đành phải giật mình kinh ngạc, vì tất cả những gì mới nhất của họ vừa khám phá ra đều đã có sẵn trong kinh Phật từ lâu rồi. Ví dụ, một khám phá mới nhất của khoa học là sự cảm ứng của nước. Từ năm 1994, tiến sĩ Masaru Emoto, giám đốc sở nghiên cứu IHM của Nhật Bản, đã nghiên cứu về nước. Đến năm 1997, ông phát hiện ra rằng nước có cảm giác. Ngày 26 tháng 8 năm 2003, tiến sĩ Masaru Emoto được mời qua Úc để thuyết trình ở khắp các trường đại học với đề tài Message from Water, thông điệp từ nước. Ông chứng tỏ cho mọi người thấy nước có cảm xúc, có vui buồn, chúng thay đổi tinh thể theo tâm tính, tình cảm của con người. Âm nhạc, lời nói, tiếng động, hoàn cảnh chung quanh đều làm cho nước biến đổi tinh thể. Với một ly nước, nếu con người đối đãi với nó với lòng cảm ơn vui vẻ, hiền lành, tươi sáng, thì tinh thể nước đẹp đẽ như chiếc hoa. Ngược lại, cũng với ly nước đó, nếu chúng ta căm thù, xấu ác, chán ghét, sỉ vả chúng, thì tinh thể sẽ đổi ra hình dạng hỗn loạn, xấu xí, ghê gớm. Đây là một sự thật mà tiến sĩ Masaru Emoto đã thí nghiệm và chụp được hình tinh thể nước đối với từng cảm giác một. Sự việc này có mới lạ không? Đối với khoa học thế gian thì quá lạ lùng. Đối với Phật Pháp, không có gì mới lạ. Trong kinh điển Phật có nhắc điều này. Phật nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là loài hữu tình, con người loài vật. Vô tình là thực vật như cây cỏ hoặc khoáng vật như đất, nước, gió, lửa, bột mì, kẹo, bánh, vân vân. Tất cả đều có chủng trí. Chủng trí của loài hữu tình là Phật tánh. Chủng trí của loài vô tình là Pháp tánh. Phật tánh hay Pháp tánh là linh tri của muôn loài, đều là chơn như bổn tánh. Đây là một việc hết sức lạ lùng, nhưng Phật đã nói rõ trong kinh cách đây hơn 3.000 năm về trước. Sự khám phá của khoa học biết được nước có khả năng kiến, văn, giác, tri. Như vậy thì tất cả khoáng vật khác như đất, lửa, không khí, trái táo, trái cam, vân vân, chắc chắn đều cũng có đầy đủ bốn tính: thấy, nghe, hiểu và biết. Đây là sự thật vô cùng huyền diệu, rất khó cho một trí óc bình thường hiểu thấu. Phật nói, y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là tất cả mọi vật, mọi hiện tượng, mọi sinh hoạt chung quanh sẽ biến chuyển theo tâm địa của con người. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo, thì vạn sự vạn vật đều do tâm ta biến hiện ra. Tâm con người ác sẽ tạo hoàn cảnh ác. Tập 3, hết băng 1, xin nghe tiếp băng 2.